là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 9 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn qua một nhiệm kỳ. Tiếp đó là phản ánh công tác phối hợp ủy thác giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên với các tổ chức đoàn thể và các địa phương trên địa bàn cho nhân dân vay vốn phát triển kinh tế. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 480 dự án với số vốn đăng ký trên 88.000 tỷ đồng và hơn 350 triệu đô la. Trong đó, hơn 346 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 42 dự án đầu tư vào sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, 78 dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ và kinh tế khác. Riêng năm 2019 đã có 55 dự án đầu tư mới được cấp quy định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 17.000 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm nay, đã có 15 dự án đầu tư mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông lâm nghiệp và du lịch. Các dự án hoàn thành đi vào hoạt động đã phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh.
Hiện nay toàn tỉnh có 249 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, chiếm 60% tổng số hợp tác xã. Các hợp tác xã đã tạo việc làm cho hơn 4.900 người, doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt trên 1,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động là trên 3,5 triệu đồng một tháng. Các hợp tác xã nông lâm ngư nghiệp chủ yếu hoạt động theo mô hình kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ sản xuất và chế biến, cung cấp các dịch vụ đầu vào và bao tiêu một phần sản phẩm đầu ra cho thành viên. Một số hợp tác xã còn đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hình thành chuỗi sản xuất giá trị từ khâu cung cấp giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, chế biến đến tiêu thụ, cung cấp sản phẩm cho thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và hộ gia đình phát triển sản xuất, tăng thu nhập.
Hiện nay, Hội Nông dân huyện Trấn Yên có trên 15.000 hội viên nhằm giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hội Nông dân huyện Trấn Yên đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện, Trạm khuyến nông tổ chức trên 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Vận động hội viên nông dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, gần 7.000 ngày công, hiến trên 45.000 m2 đất, tham gia làm mới tu sửa gần 45 km đường giao thông nông thôn, giúp gần 500 hộ hội viên nông dân vươn lên thoát nghèo, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội đứng ra tín chấp trên 130 tỷ đồng cho trên 13.000 lượt hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Năm 2020, Hội Nông dân huyện Trấn Yên tiếp tục phát động phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phần đầu mỗi năm có 60% hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, làm tốt công tác phối hợp với các ngành đoàn thể để hỗ trợ về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư, dạy nghề giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Nhằm định hướng giúp học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tỉnh Yên Bái triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông với mục tiêu trong năm 2020 phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt trên 44%. Theo đề án, tỉnh Yên Bái phấn đấu trong năm 2020 có 56% trường trung học cơ sở và 58% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. Tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng đạt tối thiểu 23,5%. Giải pháp chủ yếu để thực hiện đề án tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Khảo sát thống kê nhu cầu học nghề của học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông gắn với việc vận động định hướng học sinh tham gia học nghề ở các cấp trình độ theo mục tiêu phân luồng của tỉnh. Đổi mới nội dung phương pháp hướng nghiệp trong nhà trường, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh, cung cấp thông tin thường xuyên kịp thời về thị trường lao động cho các cơ sở giáo dục.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát huy lợi thế là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của huyện Văn Chấn, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã lãnh đạo chỉ đạo các cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, tập trung phát triển kinh tế xã hội đạt được những kết quả khá toàn diện, trong đó kinh tế phát triển văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Xác định phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã chỉ đạo nhân dân tích cực đầu tư thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, với 847 hecta đất nông nghiệp, hàng năm nhân dân Sơn Thịnh đã gieo trồng 300 hecta cây ngô, cấy trên 120 hecta lúa bằng giống lúa thuần chất lượng cao, sản lượng lương thực mỗi năm đạt 1.700 tấn. Nhân dân thị trấn đã trồng trên 400 hecta chè, sản lượng chè búp tươi hàng năm đều đạt 3.400 tấn, vượt 23% mục tiêu nghị quyết đề ra. Đối với diện tích cây ăn quả, toàn thị trấn có 160 hecta, trong đó chủ yếu là nhãn, cây ăn quả có múi như cam, quýt, bưởi. Nhân dân đã tích cực cải tạo thay thế giống cũ năng suất chất lượng thấp bằng các giống cây trồng cho sản lượng chất lượng cao. Ông Hà Khắc Lâm, chủ nhiệm hợp tác xã Cam Bưởi Sạch, TDG Hồng Sơn, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
So với làm vườn thì rõ ràng là cây ăn trái này là hiệu quả kinh tế rất là cao so với trồng màu và trồng các loại cây ở cái đất này, thì so với cam bưởi là ở đây thực ra là cây bưởi và cây cam là rất hợp. Lúc đầu thì về cái kiến thức thì cũng chưa có. Đấy, vừa làm vừa học hỏi vừa xem trên VTV2 các cái kỹ thuật trồng cây đấy, để mình làm sao mà đảm bảo cho nó là cân đối lượng phân ro cho nó đầy đủ thì cái hiệu quả nó mới cao.
Đến nay trên địa bàn thị trấn Sơn Thịnh có 20 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 4 doanh nghiệp xây dựng, 1 doanh nghiệp chế biến thuốc đông dược, còn lại hoạt động trong các lĩnh vực xăng dầu, thủy điện, chế biến quặng sắt và các hộ sản xuất chế biến chè, gỗ. Hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp không chỉ giúp tiêu thụ sản phẩm nông sản cho nông dân mà còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương. Chị Hoàng Thị Mai Khánh, công nhân công ty Đông Dược Thế Gia, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Khi làm việc ở công ty thì các ban lãnh đạo trong công ty rất là quan tâm đến đời sống của công nhân ở trong công ty. Mức lương thì rất là phù hợp với công nhân ở trong công ty. Chúng tôi còn được đóng bảo hiểm và chúng tôi quyết định là sẽ gắn bó lâu dài với công ty.
Hiện nay, Đảng bộ thị trấn có 19 chi bộ với gần 400 đảng viên. Công tác đánh giá, phân xếp loại tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành nề nếp, 100% chi bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Xác định công tác phát triển đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đảng bộ đã triển khai nhiều giải pháp tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 53 đảng viên mới, chất lượng đảng viên kết nạp được nâng lên rõ rệt. Đồng chí Sầm Minh Khuyên, bí thư chi bộ trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Chấn cho biết.
Lực lượng trẻ thì có những rất nhiều điểm mạnh. Các đồng chí vừa có sức trẻ này, có kiến thức này và rất là năng động và sáng tạo. Và khi chúng ta có được lực lượng này đứng trong hàng ngũ của đảng thì có thể nói là đã làm góp phần làm thay đổi cái hoạt động của chi bộ.
Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự đoàn kết đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong thị trấn, kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Đến nay, thu nhập bình quân của thị trấn Sơn Thịnh đạt 37 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 23%. Đời sống nhân dân ngày càng có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, kiên cố. Ông Hà Đình Nghiêm, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thịnh cho biết.
Trước đây là 100% là sản xuất nông nghiệp lâm nghiệp và chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhưng bây giờ thì cái mạng lưới dịch vụ nó cũng mở rộng nhiều. Hai nữa là về cơ sở vật chất, về văn hóa xã hội thì cũng được nâng lên, coi như là so với trước đây rất là nhiều lần.
Với mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020-2025 là nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy nội lực, thu hút các nguồn lực phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, hình thành nền nông nghiệp sinh thái đô thị, tăng cường các hoạt động tự quản, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước xây dựng thị trấn Sơn Thịnh trở thành đô thị văn minh và thân thiện, xứng tầm trung tâm hành chính của huyện Văn Chấn. Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đã đề ra 19 chỉ tiêu nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện cụ thể. Phấn đấu, tổng sản lượng lương thực có hạt đến cuối nhiệm kỳ đạt 3.100 tấn, thu nhập bình quân đạt 47 triệu đồng một người một năm. Ông Hà Xuân Hải, bí thư Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Những năm đầu tiên của nhiệm kỳ, chúng tôi cũng xác định là tập trung vào một số cái nội dung. Thứ nhất là về lĩnh vực phát triển kinh tế, thì tăng cường công tác đào tạo nghề cho cái số lao động tại địa phương có việc làm. Thứ hai nữa là tiếp tục đầu tư về hạ tầng cơ sở, cũng như là cái đường giao thông, rồi là chỉnh trang khuôn viên nhà ở trong các cái khu dân cư để đảm bảo về cái cảnh quan môi trường cũng như là để đáp ứng với tầm của thị trấn, là một thị trấn trung tâm của huyện Lị Văn Chấn.
Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị trấn Sơn Thịnh đang tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực phát triển toàn diện trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đảng bộ đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Với sự lãnh đạo chỉ đạo trọng tâm, đúng hướng của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và nhân dân Sơn Thịnh đang ra sức thi đua phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu xây dựng thị trấn thực sự trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay với các tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều người nghèo, đối tượng chính sách trong toàn huyện đã tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương. Phản ánh của cộng tác viên Khắc Điệp, Hoài Thu.
Trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt công tác vay vốn cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách thông qua các chương trình như vốn vay hộ nghèo, vay vốn sản xuất kinh doanh, xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Tính đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng được 8 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với gần 400 thành viên, dư nợ hơn 13 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bà Hoàng Thị Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói.
Ngay từ đầu năm ấy, thì Ban Thường vụ Hội đã xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát đối với lại các tổ tiết kiệm và vay vốn, đồng thời cũng thực hiện các chương trình phối hợp đã ký với Ngân hàng Chính sách là ủy nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách và Hội nhận ủy thác, thì tổ chức hội đã thực hiện đúng cái quy trình công đoạn ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Và trong đó chú trọng công tác bình xét cho vay đúng đối tượng, công khai, dân chủ, đảm bảo đúng quy trình, giám sát toàn diện các hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn theo đúng quy trình của ban quản lý tổ, thực hiện đúng cái nhiệm vụ ủy nhiệm theo hợp đồng với Ngân hàng Chính sách. Thì đối với tổ chức hội thì kiểm tra 100% các hộ vay để đảm bảo cho các hộ vay sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình.
Được hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp và kiến thức khoa học kỹ thuật, hội viên các hội đoàn thể trên địa bàn xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đã tích cực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Từ các phong trào thi đua ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập cao. Ông Hoàng Văn Hợp, thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên vui vẻ nói.
Tôi cũng hộ cận nghèo, được Ngân hàng Chính sách là cũng cho vay 40 triệu. Thì tôi về tôi cũng làm mô hình kinh tế, nuôi các loại ví dụ là trâu, bò, lợn, gà, mấy con một thứ. Thì bây giờ kinh tế gia đình tôi cảm thấy nó khá lên và ổn định hơn trước ngày xưa đấy. Tôi rất là cảm ơn bên ngân hàng.
Còn tại xã Liễu Đô, thời gian qua hoạt động tín dụng chính sách đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn được vay vốn và vươn lên thoát nghèo bền vững. Điển hình như hộ anh Nguyễn Văn Mừng ở thôn Chính Quân. Năm 2018 được vay số tiền 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Cùng với vốn của gia đình và sự giúp đỡ của người thân, anh Mừng đã đầu tư chăn nuôi gà ri với quy mô hàng nghìn con. Trung bình mỗi năm cho bán hàng chục tấn cung cấp ra thị trường. Từ chỗ hộ nghèo giờ đây anh Mừng đã vươn lên trở thành hộ khá trong thôn. Anh Nguyễn Văn Mừng, thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói.
Thì cho đến nay thì hiện tại mình cũng đã làm chuồng hơn 600 mét vuông mà nuôi 4.000 con gà. Thì được cái hỗ trợ của cái nguồn vốn này mình thấy là rất là thiết thực. Bởi vì cái thứ nhất là nó cái lãi suất nó thấp, cộng với cả cái chính sách để tiếp cận nguồn vốn nó cũng rất là dễ dàng.
Ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết.
Trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì được sự quan tâm của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên, bà con nhân dân xã Liễu Đô đã được tiếp cận với lại tất cả các nguồn vốn của các chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên. Từ đó người dân cũng phát triển đồng hành với địa phương, xây dựng nông thôn mới thành công và tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao hoàn thành vào năm 2020.
Những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã phối hợp tốt với các hội đoàn thể các cấp huyện, cấp xã nhận ủy thác vốn vay, làm tốt công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội đến người dân trên địa bàn. Tính đến nay, dư nợ ủy thác qua các hội đoàn thể đạt hơn 499 tỷ đồng với hơn 13.000 hộ được vay vốn. Một số nguồn vay đạt tỷ lệ cao như vay hộ nghèo hơn 179 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh trên 97 tỷ đồng, hộ cận nghèo gần 85 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hơn 53 tỷ đồng. Nhờ duy trì tốt hoạt động phối hợp mà các hộ được vay vốn chính sách đã sử dụng hiệu quả vốn vay các chương trình, nhiều hộ không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên làm giàu, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đến nay còn 11,2%. Ông Nông Ngọc Huấn, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Cho đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2019, thì Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách huyện đã ký văn bản liên tịch với 4 tổ chức hội ủy thác cấp huyện và 93 hội ủy thác cấp xã. Thực hiện ba cái công đoạn chính là công tác tuyên truyền vận động, công tác kiểm tra giám sát và công tác phối hợp. Thì qua đó thì cũng đã phối hợp với hội ủy thác cấp huyện là chỉ đạo các tổ chức hội ủy thác cấp xã là xây dựng các chương trình kiểm tra giám sát hàng năm đối với tổ tiết kiệm và vay vốn và hộ vay, tổ chức họp giao ban định kỳ 2 tháng một lần đối với hội cấp huyện và 1 tháng một lần đối với ủy ban nhân dân xã và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã để triển khai các nhiệm vụ theo quy định của cấp trên. Và tính đến 31 tháng 12 năm 2019 thì tổng dư nợ ủy thác là 490 tỷ 977 triệu đồng. Có thể nói là cái hoạt động ủy thác này là cái hoạt động mà đạt được cái kết quả và nó giúp cho đồng vốn đến người dân và các đối tượng chính sách kịp thời. Được kết quả này thì cũng đã góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo của huyện trong năm 2019 và các năm trước.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh chương trình ủy thác với các tổ chức đoàn thể cấp huyện, cấp xã, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời những tồn tại thiếu sót trong quá trình nhận thực hiện ủy thác, đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay chính sách.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, với cách làm sáng tạo trong triển khai nhân rộng về mô hình nhà sạch vườn đẹp, đến nay Hội Phụ Nữ huyện Trấn Yên đã xây dựng được 652 mô hình. Những mô hình này của hội viên phụ nữ không chỉ giúp không gian sống của các gia đình thêm sạch sẽ, khang trang mà còn góp phần xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Những ngày đầu tháng 3 tới thăm mô hình nhà sạch vườn đẹp của hội viên Lưu Thị Tuyết ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên mới thấy được không gian thoáng đãng, rực rỡ sắc màu của các loại hoa như hoa hồng, hoa thực dược, hoa mười giờ và một vườn hoa lan rất giá trị. Chị Tuyết chia sẻ.
Thì vợ chồng chúng tôi cũng có cố gắng và bàn bạc nhau cũng xây dựng được một ngôi nhà đổ mái gần 400 triệu. Và đến năm 2019 thì cũng có cố gắng làm một vườn lan gần 70 triệu. Và năm 2019 cũng có mô hình xây dựng nhà vườn sạch nhà đẹp. Vợ chồng chúng tôi cũng cố gắng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và trồng cây hoa cảnh cho đường, vườn, nhà được sạch sẽ và đẹp cho làng, cho xóm.
Xã Việt Thành là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện phong trào xây dựng và nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp của huyện Trấn Yên với 26 mô hình được công nhận và gắn biển. Có được kết quả đó, cán bộ Hội Phụ nữ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã đến từng gia đình vận động hội viên thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng dẫn các gia đình quy hoạch khuôn viên nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế để có một không gian sống trong lành. Đồng thời, hội viên phụ nữ xã thường xuyên tham gia dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, tự chỉnh trang, tu sửa lại nhà ở, ngăn nắp sạch sẽ, cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Chị Đỗ Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên phấn khởi cho biết.
Thực hiện cái cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Thành thì hiện tại cái kết quả đạt được cũng đã mang lại rất nhiều những kết quả đối với Hội Phụ nữ xã Việt Thành. Thì chúng tôi cũng đã xây dựng được hiện nay là 26 mô hình nhà sạch vườn đẹp, và trong năm 2020 thì sẽ phấn đấu là sẽ khảo sát và phấn đấu sẽ thực hiện được từ 10 cho đến 15 mô hình nữa.
Cùng với đó, việc xây dựng xóm nhà sạch vườn đẹp cũng là cách làm sáng tạo của Hội Phụ nữ thôn 5 xã Minh Quán. Thôn đã hình thành được 3 xóm nhà sạch vườn đẹp, thu hút 55 hộ tham gia. Với đặc thù là đa phần các hộ trong thôn đều là cán bộ công nhân viên nhà máy Z183 đã nghỉ hưu, nên xóm nhà sạch vườn đẹp ở Minh Quán đã trở thành mô hình đầu tiên về tổ phụ nữ 503 sạch trên địa bàn huyện. Bà Bùi Thị Mỹ Nghị, chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn 5 xã Minh Quán nói.
Để đẩy mạnh được cái phong trào thì và để có sự chung tay của các thành viên trong gia đình, của các cái hội viên, thì trước tiên là cán bộ hội viên phải là tấm gương sáng và vận động các hội viên trong chi hội thay đổi cách nghĩ, cách làm cùng với lại các cái thành viên trong gia đình chung tay xây dựng các cái mô hình nhà sạch vườn đẹp tại gia đình theo tình hình thực tế của từng gia đình. Và để đạt được kết quả đấy thì chúng tôi đã xây dựng được 3 mô hình nhà sạch vườn đẹp và có sự dưới sự tham gia của 55 các hộ gia đình.
Xác định việc thực hiện và nhân rộng mô hình nhà sạch vườn đẹp phải gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, mỗi hộ gia đình hay các chi hội phụ nữ trong toàn huyện Trấn Yên đã có nhiều cách thức bày trí khác nhau để thực hiện. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên cho biết thêm về vấn đề này như sau.
Để khuyến khích, động viên hội viên phụ nữ chăm lo cho không gian gia đình, đảm bảo không chỉ nhà sạch, vườn đẹp mà ngõ đẹp, các hội viên phụ nữ ở cơ sở còn sáng tạo xây dựng xóm nhà sạch vườn đẹp. Đây được coi là bước phát triển cao hơn, cụ thể hóa từ mô hình nhà sạch vườn đẹp của Hội Phụ nữ tỉnh. Có thể thấy là sau một thời gian ngắn, mô hình nhà sạch vườn đẹp của huyện Trấn Yên đã phát triển thành phong trào rộng khắp bởi tính thiết thực của nó. Các mô hình tiêu biểu sẽ được gắn biển nhà sạch vườn đẹp và coi như là một hình thức để khuyến khích động viên hội viên phụ nữ và người dân trong quá trình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch để góp phần xây dựng nông thôn mới.
Trong 2 năm 2018 và 2019, toàn huyện Trấn Yên đã xây dựng được 652 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Riêng trong năm 2019 đã thực hiện mới 191 mô hình. Với cách làm sáng tạo, mô hình nhà sạch vườn đẹp hay các chi hội 503 sạch xây dựng các tuyến đường hoa không chỉ giúp hội viên nâng cao nhận thức mà chủ động tham gia bảo vệ môi trường, trồng nhiều cây xanh, góp phần thiết thực trong phong trào chung tay xây dựng thôn mới bền vững ở các địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228. 02-5678-2228.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.